cung thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu như vậy.
Nam mô
quý Phật tử. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Di Ma Cập. Thì đây á là khi mà tôn giả Tu Bồ Đề nghe trưởng giả Di Ma Cập nói là Tu Bồ Đề mà muốn được giải thoát thì cùng với ma làm bạn. Thường thường mình làm gì? Chẳng hạn như bây giờ thường thường á mình tu á là mình luôn luôn là mình tìm những cái người bạn tốt, đúng không? Bạn hiền. Hoặc nói khác hơn là mình làm cái gì á mà người ta nói về thiện pháp thì mình làm, mà cái nào ác pháp thì mình làm. Tức là mình luôn luôn á trụ một cái, đúng không? Hoặc là thiện, hoặc là ác, hoặc là mình sống, hoặc là mình chơi với người hiền, hoặc là mình sống mình chơi với người ác. Còn ở đây á, ông trưởng giả Di Ma Cập nói bây giờ mình muốn mà được giải thoát thì mình phải làm gì? Tức là mình gần gũi, hoặc là mình chơi, hoặc là mình nắm tay với ma mà vào ở trong trần lao. Thì như vậy qua cái phần này chúng ta thấy được rằng khi mà một người đến gọi là mình nói dùng cái từ là tầm cỡ lớn á, thì người ta mà muốn được thành tựu cái quả vô thượng bồ đề cuối cùng thì không có thể nào mà bỏ trần lao được, tức là độ tận cùng chúng sanh, chúng sanh nào độ cũng được hết. Còn mình thì mới, mình mà mới mà mình gần gũi với ma hoặc là mình vào trong trần lao thì chịu nổi, đúng không? Cái này là nói về cái căn cơ bậc thượng, tức là những cái người mà căn cơ lớn rồi đó thì họ không lấy cái này bỏ cái khác, mà họ ở trong trần lao, ở trong các pháp mà họ tìm cái con đường giải thoát. Nhưng mà khi nghe qua cái phần này á thì cái hàng thanh văn họ không chịu, không chấp nhận. Cho nên trong cái đoạn này á thì tôn giả Tu Bồ Đề thế bạch Đức Thế Tôn như thế này: Bạch Thế Tôn, lúc đó con nghe những lời ấy rồi mờ mịt không biết là nói gì, cũng không biết lấy gì để mà đáp. Con liền để bình bát lại rồi đi. Tức là vào nhà khất thực mà nghe gặp ông trưởng giả Di Ma Cập nói gì là sợ, mà không biết nói lời gì, mà cũng lấy gì để mà đáp, lúc đó mờ mịt. Đại chúng biết rồi, khi mà các vị A-la-hán mà chứng vào vị A-la-hán rồi đó, đến cái chỗ mà vô sanh, nhưng mà còn những cái nghiệp gọi là trong những cái nghiệp vi tế, nói khác hơn là cái hàng Bồ Tát mà muốn phá cái này á, phá cái trần sa hoạt này á, là phải dụng công thêm một lớp nữa. Nhưng mà ở đây á là các hàng thanh văn, khi mình tu mình chứng A-la-hán rồi, muốn vào niết bàn cho nó xong việc, thấy không? Mà nghe những cái lời nói này rồi á là ai cũng sợ hết, hoảng sợ. Cho nên tôn giả Tu Bồ Đề không dám mà diện kiến ông Di Ma Cập nữa, cho nên để bình bát nhẹ nhẹ là rút ra. Nhưng mà để bình bát là muốn ra khỏi nhà âm, thì lúc này ông Di Ma Cập mới nói nè: Thưa ngài Tu Bồ Đề, ngài lấy bát chớ sợ, ý ngài nghĩ sao? Như Phật biến ra một người viễn, và nếu người viễn quá đó đem việc này hỏi ngài, chừng ấy ngài có sợ chăng? Con đáp không sợ. Chỗ này rất là hay, đúng không? Hệ như một người ta đến, người ta khen mình thì mình vui, mà ta chửi mắng mình thì mình buồn. Thì ở đây ở trong cái bài Kinh Di Ma Cập này không phải nói cho Ngài Tu Bồ Đề, cũng không phải nói về Ngài trưởng giả Di Ma Cập, mà trong cái mẫu đối đáp này là nói cho chúng sanh đương đại của chúng ta. Tức là mình không quán chiếu thật kỹ, mình không sống trong thật tướng các pháp, mình tưởng pháp nào cũng là thật. Cho nên hả, mà khen thì mình vui, mà chê mình buồn. Giả như bữa nay có một người quyển quá đến, quyển quá mình biết cái người này từ đâu đến. Chẳng hạn bây giờ hôm nào đó mình đến một cái chỗ mà người ta siết, đúng không? Thì bỗng nhiên người ta siết có một người đem đến cho mình một sắp tiền, mình có vui không? Bây giờ mình biết rằng cái sắp tiền này nó có thật, từ quyển quá mà đã biến ra, mà biến từ đâu? Từ cái tờ giấy. Vừa rồi tôi về Thường Chiếu có cái ông này, ông hay lắm, ông vừa quơ một cái ông đưa tôi một sắp đô la luôn, nhưng mà toàn là gì? Toàn là giấy không, mình nhìn rõ ràng là sắp đô la thật nhưng mà xài không được. Ông biến quá ra mà ngay khi mà biến quá ra thì mình biết là đây là giấy, cho nên mình không có vui. Mà lỡ mà ông biến quá là một người nào đó mà chửi mắng mình gì, mình cũng buồn. Mà Du Trần Thái Tông nói một điều rất là hay nè: niệm tức là trần. Phật dạy chúng sanh sở dĩ vì cái một cái niệm ái duyên theo các pháp, cho nên nhận cái thân quyển này. Chẳng hạn như bây giờ mình chút hơi thở cuối cùng mình ra đi, thì niệm ái là gì? Niệm ái tức là cha và mẹ mình. Khi một niệm mình khởi lên, mình thích người nam, tức là mình quá sanh thành nữ, không? Mà mình thích người nữ thì mình quá sanh người nam, gọi là niệm tức là trần. Mà gì? Thọ cái thân quyển này. Mà mình biết rằng mình thân mình là quyển, thì cái người đối diện mình cũng là quyển, cho nên họ khen mình cũng vui, mà họ chê mình cũng buồn. Đó là quán sâu về thật tướng, đúng không? Bây giờ mình nghiệm kỹ thân mình là quyển không? Đó. Thân mình mà bây giờ khoa học nó nhìn á, nó nhìn với cái một cái vọng kính á, họ thấy là cái thân mình á không phải là thân mình, nó có một lớp mờ giống như sương như khói vậy. Nhiều yếu tố nó hội tụ lại thành cái thân mình, cho nên xét kỹ một lần nữa, thân mình giống như quyển như quá, mà đã là quyển quá rồi còn buồn nữa không? Cho nên á, đọc đến cái chỗ này, ông Bàn Long Quẩn nói một bài kệ như này: hễ tự vô tâm nơi vạn vật, ngại gì vạn vật thường quấy nhiễu. Tức là tất cả các pháp đến mình vô tâm, tức mình không có một cái tâm ghé trên cái pháp đó để mà sanh niệm á, thì ngại gì vạn vật thường quấy nhiễu. Mà bây giờ mình nghiệm lại trong suốt 24 giờ đồng hồ, mình bị rất nhiều cái quấy nhiễu mình. Chẳng hạn như bây giờ mình đang ngồi yên ổn gì đó, bỗng nhiên mình nghe một cú điện thoại đến, nghe người khác nói xấu mình, hoặc là nói về cái mình gì đó, tâm mình loạn. Mà tâm mình loạn thì bị gì? Bị pháp nó quấy nhiễu, đúng không? Mà ai vượt thoát được cái chỗ này? Ai vượt thoát được? Cho nên tu thiền là không có nói trên sách vở, mà phải nói trên cái sự dụng công. Khi mình thấy rõ được thật tướng rồi đó, mình biết cái pháp là quyển là quá rồi đó, thì không còn bị quấy nhiễu nữa. Chứ không thôi là suốt cả ngày mình bị quấy nhiễu. Hẹn bây giờ mình đi ra đường, mình nôn lắm về nhà, thì bị gì? Kẹt đèn đỏ. Ngay trong giờ phút đó mình muốn đi, tâm mình muốn đi, nhưng mà cái quản pháp không cho mình đi, mà tâm mình nôn nóng, mình bực tức, thì tức là mình bị cái gì quấy nhiễu? Bị đèn đỏ quấy nhiễu mình. Còn mình hít thật sâu, thở thật nhẹ, dầu cho mình muốn cách mấy thì 5 phút nó cũng mở đèn xanh lên, mà mình không muốn thì 5 phút nữa nó cũng lên. Thì thôi mình làm gì? Ngay trong giờ phút đó mình dụng công thì không bị quản pháp quấy nhiễu. Đó, cho nên mình nghiệm lại từng chút là mình thấy là cái cuộc sống mình là trong suốt 24 giờ quấy nhiễu, mà ngày nào cũng quấy nhiễu như thế thì chắc chắn rằng chết mình bị pháp nó lôi mình đi. Cho nên tu thiền là hay cái chỗ là tu thiền là đang diện kiến với cái chỗ sanh tử. Bởi vì tu gì? Tu bằng niệm, phải không? Tu bằng niệm. À, mà niệm, niệm tức là trần, khởi niệm lên tức là trần lao nó quấy nhiễu mình đó, cho nên gọi là ngại gì quạng vật thường quấy nhiễu. Châu sách không sợ sư tử rắn, giống như người gỗ thấy con chim. À, chẳng hạn như bây giờ mình thấy là một khi mà con sư tử nó rắn lên một cái là cái loài thú ăn, con nào cũng sợ hết. À, nhưng mà gì, nhưng mà con châu sách nó không sợ, phải không? À, rồi giống như nè, à, giống như người gỗ họ thấy con chim, mình thấy ở ngoài ruộng đó, phải không? Có những cái hình nộm, hình rơm hay là hình gì bất cứ, phải không? Người thường thì ta thấy con chim, ta khen chim này đẹp, chim kia xấu, hót hót mà hay gì đó. Nhưng mà người gỗ sao? À, đó, bản thể người gỗ vốn vô tình, con chim gặp người gỗ cũng không sợ. Tâm cảnh như như chỉ thế ấy, lo gì bồ đề đạo chẳng thành. À, ông nói nếu mà mình sống như thế vậy thì lo gì mà bồ đề cũng thành. À, chắc chắn rằng mình tu sẽ tiến. Mà trong suốt cả một ngày như thế vậy thì sao? À, cho nên á, là ông vua Trần Thái Tông nói hay lắm. Ông nói mà khi mà hàng ngày góp một chút tịnh pháp thì chắc chắn rằng nghiệp nó sẽ tiêu. Phải không? Góp một chút tịnh pháp là gì? Hàng như mình đến đây mình nghe, mình đọc sám hối, mình nghe pháp, mình ngồi thiền, tức là mình góp một chút tịnh pháp vô. Còn á, mà trong suốt cả một tháng mà mình không đi thiền viện, không tu tập gì hết á, là mình góp một chút ác pháp. Mà cứ một ngày cứ một chút ác pháp thì không thấy gì. Nhưng mà lâu ngày chày tháng, mà giống như Tổ Uy Sơn nói là đi đi trong sương mốc không có thấy gì, nhưng mà dần dần cũng thấm lạnh. Mình tu nó cũng vậy á, mình tu cũng vậy thôi. À, cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói á, chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa điều ác, do chất chứa dần dần, không chất ngàn chút một chút thì nó thành hình đó. Chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người chí chứa điều thiện, do tích chứa dần dần. Tuy rằng mình phương pháp mình là đốn ngộ thật, nhưng mà phải gì, tiệm tu một chút, gọi là tịnh pháp. Mà tịnh pháp nhiều chừng nào thì nghiệp dần nó tiêu. À, cho nên là mình thấy một cái đặc điểm, mỗi đất nước nó có một cái hay. Chẳng hạn như là bên xứ Miến Điện họ có 10 ngày Tết, từ mùng 1 đến mùng 10 họ không có ở nhà, họ làm gì? Họ đi vào các thiền viện. Thì mấy vị sư ở trong các thiền viện là phải đi lên núi hết để nhường tất cả các thiền viện cho họ. Bây giờ con mỗi gia đình, mỗi gia đình 5 người, 10 người, 20 người gì phải vào thiền viện hết. Con cháu họ vào hết, họ tu từ mùng 1 đến mùng 10. Không cầu an, họ không có phải là sao xấu, sao tốt, không có biết. Mà bây giờ họ muốn trong suốt năm an ổn, thì ngày đầu năm họ vào chùa họ tu. Họ không cần là sao, sao la hầu, sao kế đôi hết đó, không cần. Mình thì sợ sau này sau kia nó chiếu. Mà đầu năm thì đi đánh bạc, đi uống rượu, đi đủ hết. À, ở đây mình phải không? Mình phải nghiệm một chút. À, cho nên là mình thấy là bên Miến Điện dân họ vẫn tồn tại, họ vẫn sống, họ vẫn hạnh phúc. Dân Bhutan cũng như thế. À, Tết họ qua. Bây giờ Tết đại chúng có dám vào thiền viện tu không? À, năm nay tôi thấy hay quá, tôi tổ chức á, mùng 1, mùng 2, mùng 3 cho Phật tử ở nhà, mùng 4, mùng 5, mùng 6 tôi tổ chức 3 ngày. À, tức là thứ 6, thứ 7, chủ nhật. À, ai có gan lên ai có gan lên tu. À, năm nay tôi tổ chức ngày Tết đầu năm. Người ta nói tại sao thèm làm giữ năm. Tôi nói là đầu Tết, đầu năm mà muốn cho một năm mình an ổn thì mình lên mình sám hối, mình tội thiền, mình nghe pháp, mình đi kinh hành, mình tích chứa tịnh pháp. Thì trong suốt một năm đó thì mình lỡ mình gặp những cái hoạn nạn hay cái gì á, nhiều khi nó cũng qua khỏi một chút. À, nói thẳng một điều, chứ ngày xưa khi tôi ở ngoài đời á, từ khi tôi biết học pháp chưa một lần nào mà tôi ăn Tết ở nhà. À, cứ là 27 Tết nghỉ là tôi phải vào ở ngã ba Chị An là ông thầy mà ông truyền năm giới cho tôi vào trong đó tôi ở tới mùng 10 tôi về, năm nào cũng vậy. Cho nên là giàu cho mà sao la hầu kế đô tôi cũng bình thản cái gì hết, không có mà sinh sanh bối quẻ, không có mà dân sớ tốt sao gì hết, không cần. Mà cứ tết cứ vô chùa tụng kinh sám hối ngồi thiền nghe pháp đủ một năm, dám đi không? Mà bữa tôi có giảng tôi nói á, Đức Phật dạy là trong cái kinh mà công đức xuất giá, một ngày một đêm mình ở thiền viện, ở tịnh xá chùa chiền mình tu á, bằng trăm năm ngồi đời. Thì như vậy á, mà một năm á có 365 ngày à, thì mình lời được bao nhiêu ngày? Cho 400 ngày đi, thì mình lời có thể là 600 ngày, đúng không? Bây giờ mà ở đây á, mình nói là 600 ngày là ngắn thôi, mà Đức Phật nói là một ngày một đêm bằng 100 năm. Thì như vậy mình tu 3 ngày được bao nhiêu năm? 300 năm. Mà ít người là dám tu lắm, đúng không? Mình nghe nói thì cũng rất thích thiệt, nhưng mà mình bận biểu là phải Tết, ngày Tết mình thăm người này thăm người nọ, đúng không? Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ lại là mình thôi, bây giờ mình làm ít hơn bên Miến Điện. Miến Điện làm ta 10 ngày từ mùng 1 đến mùng 10, thì đây từ mùng 3 đến mùng 6 thôi. Năm nay tôi thử, có thử ai sẽ lên không? Không lên thì tự họ thôi, mình không có ép gì hết. Nhưng mà ý ở đây tôi nói là khi mình tu tập như thế, tức là mình tích chứa ngày chút, đúng không? Mình, cho nên đại chúng thấy không, là mình thường thường mình đến chùa ở các thiền viện thiện có, mà khi chúng ta đến chùa có thấy một cái thùng để chứa chính điện, chữ gì? Phước sương, thùng phước sương. Tại sao để cái thùng phước sương? Tức là những người nghèo khổ không có tiền cũng nhiều, họ bỏ 10.000 hoặc là 20.000 mà tháng nào họ cũng đến bỏ hết, hoặc là năm nào họ cũng đến họ cúng như thế hết. Thì gì? Cái phước giống như là cái giọt sương gì đó, không có thấy gì, mà một thời gian nó thấm, gọi là thấm vào cái phước điền của mình, thì mình tu tập cũng như thế, mình không thấy gì hết. Mà chính những cái điều này là cái cơ hội cho mình đối diện với sanh tử, để khi mình ra đi được an ổn, là những cái ngày tháng mình có tu tập. Mình thấy nó là gì đâu nha, mà nó có một cái sức mạnh. Thì lúc này tôn giả Tu Bồ Đề nói là không sợ, trưởng giả Di Ma Cập nói tất cả các pháp như tướng quyển hóa, ngài không nên có tâm sợ hãi. Vì sao? Vì tất cả lời nói năng không lì tướng quyển hóa. Như người trí không chấp văn tự nên không sợ. Vì sao? Tánh văn tự vốn ly, không có văn tự là tướng giải thoát, thấy không? Mình luôn luôn mình chấp trên văn tự, chấp trên cái lời nói, cho nên bị kẹt, gọi là kẹt tâm chấp tướng á. Cho nên là trong cái sám hối số căn mình đã có rồi. Mà tướng giải thoát nó từ đâu? Tướng giải thoát từ các pháp. Mình tìm giải thoát nó đâu có đó, mà ngay nơi các pháp mình tìm ra cái tướng giải thoát. Nãy tôi đã dẫn chứng một số rồi, phải không? Khi ông Di Ma Cập nói pháp rồi, 200 thiên tử được pháp nhãn thanh tịnh, vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Tức là một vị gọi là đại đệ tử của Đức Phật đó, là ngài Tu Bồ Đề cũng không dám đến mà thăm bệnh ông Di Ma Cập. Bây giờ chúng ta học tiếp vào cái phần đệ tử thứ kế tiếp, tức là ngài Phú Lô Na. Phú Lô Na là đại chúng biết đệ nhất về cái gì? Gọi là thuyết pháp về đệ nhất. Tại sao ngài gọi là thuyết pháp về đệ nhất? Chẳng hạn như ngài gặp ông thầy thuốc, ngài nói là ông trị được cái thân bệnh, mà ông trị được cái tâm bệnh không? Thì cái ông thầy thuốc hỏi trị tâm bệnh là gì? Thì bắt đầu ngài thuyết pháp, ngài có đặc biệt như thế. Rồi bây giờ ngài gặp những cái vị quan chức, ngài nói các ông trị người có tội, nhưng mà các ông trị một người vô tội được không? Thì cái ông quan chức mới vô tội sao chỉ. Thì ngài mới giải thích Đức Phật có một cái năng lực đặc biệt là trị cái người vô tội. Thì ông quan hỏi chị người vô tội là gì? Thì lúc này ngài Phú Đô La nói, bây giờ muốn không có phạm tội thì phải làm gì? Trị cái gốc trước, phải giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Ngài có đặc biệt như thế. Rồi gặp cái người cày ruộng, ngài nói là các ông cày ruộng nhưng mà biết cày ruộng nuôi các pháp thân huệ mạng không? Thì những người cày ruộng mới hỏi làm sao, rồi ngài mới giải thích đó. Rồi một hôm ngài quyết định đến nước Yudhoyana, tức là đại chúng đã coi biết rồi phải không, tức là ngài trả lời là Đức Phật nói là chỗ nước đó rất là hung dữ, mà nếu mà con mà đi đến đó thì họ sẽ chửi thăm má. Ngài nói là bây giờ chửi má mà chưa cái đánh đập, rồi nó lỡ đánh đập nó là không có giết, ví dụ gì đó. Thì quá trình ngài đến ngài không có giảng pháp liền, ngài làm gì? Ngài lập ra những cái phòng thuốc chữa bệnh, từ cái chữa bệnh đó bắt đầu mới nói pháp yếu. Quá trình khi ngài ở một thời gian á, độ 500 đệ tử, lập 500 ngôi tịnh xá, cho nên gọi là thiết pháp đệ nhất. Mà sở dĩ ngài được như thế là ngài được cái 10 pháp ở đây đại chúng học cho biết luôn, 10 pháp mà Đức Phật thường tán thán ca ngợi tôn giả Phú Lô La trước đại chúng. Được cái 10 pháp thứ nhất là gì? Một là khéo biết về pháp nghĩa. Cái hệ như có những từ mình nhìn mình biết mà ngài thấu Đức Phật muốn nói cái gì, dạy dỗ đệ tử như thế nào. Rồi thứ hai là có thể giảng thiết. Thứ ba là đặc biệt nhất là không sợ sệt trước đám đông. Mình thấy như thế vậy nha, cái hạn như giảng trước đại chúng Phật tử thì mình thấy gì. Nhưng mà có những cái buổi tham luận, là cái hạn như vừa rồi tôi có những cái buổi tham luận ban hoằng pháp, là ở trên gần 20 vị hòa thượng lớn, cái hạn như hòa thượng Bảo Nghiêm trưởng ban hoằng pháp, rồi hòa thượng Minh Thiện phó ban hoằng pháp đông lắm. Rồi ở dưới ngồi là không phải là Phật tử, mà ở dưới ngồi là toàn là những vị giảng sư mà có tiếng. Họ về, họ dự cái buổi thảo luận đó, tham luận đó. Mà những cư sĩ họ mời đến, hẳn như là ông Bùi Hữu Dược, toàn là những cư sĩ có tiếng không. Thì nếu mà mình lên á, mà mình có cái tâm sợ sệt, chắc chắn rằng mình tham luận được, hoặc là mình thảo luận về một cái vấn đề đó, mình run sợ liền. Cho nên là đặc biệt nhất là đứng trước đám đông sợ. Như vậy bây giờ muốn đứng trước đám đông mình không sợ hãi, mình phải cái gì? Thứ nhất là mình phải có tu, thứ hai là mình phải có nội chứng, thứ ba là mình quan trọng nhất là gì? Giới tức mình phải thanh tịnh. Mà giới tức thanh tịnh rồi thì mình đứng giữa đám đông mình không có sợ hãi, giống như là gọi là sư tử, tức là sư tử chúa, đứng trước một, chẳng hạn như là đứng trước một cái chỗ nào đó, thì sư tử chúa không sợ hãi, cất tiếng gắn lên. Thì như vậy là phải làm gì? Phải có tu, phải có sức chuyển quá lớn, tức là mình nói được thì mình phải làm được một chút. Hạn bây giờ mình đang giảng thuyết về cái phần tu tập về con đường giới định tuệ, phải không? Mà bây giờ giới là cái phần chẳng hạn như là đại chúng bây giờ mà muốn mà tu thiền không có bị hôn trầm ban đêm thì chiều phải uống sữa, uống bột hay là uống nước lạnh gì đó. Nhưng mà chiều lại mình làm một tô bún là bảo đảm mình lên mình nói ngượng ngượng, mình nói vậy sao mình còn ăn, ví dụ. Thì tự nhiên mình ngượng ngượng, mà ngượng thì nó thoát ra được văn tự. Tôi ví dụ từng cái thôi, những cái rồi mình nói bây giờ tất cả có cái sự đam mê, mà đam mê tức là chấp trước, mà chấp trước chắc chắn là sẽ bị trói buộc. Cho nên quý thầy hoặc là Phật tử đừng nên đam mê một thứ gì, kể cả khi chúng ta hút thuốc hay mình giảng gì cũng được rồi, nhưng mà sao mình về mình hút, sao mình giảng được, phải không? Rồi bây giờ mình nói là bây giờ là Đức Phật dạy là các cách say nghiện là nó không có tốt về cơ thể, đầu óc cũng sáng suốt minh mẫn. Cho nên Phật tử nhớ không được uống rượu, đúng không? Thì khi mà mình nói như thế là về mình uống sao mình nói à, cho nên là thứ nhất là phải nội chứng, thứ hai là phải tu tập giữ về con đường giới hạnh. Thứ bốn là gì? Thứ bốn là biện tài vô ngại à, biện tài có cái sức biện tài không ngăn ngại đó, cái này cũng rất là khó ha. À, thứ năm á, là nhiều phương tiện khéo. Thứ sáu là tùy theo pháp mà ban bố. Thứ bảy là đầy đủ quan nghi à, tức là khi một ông thầy bình thường thì không thấy gì, nhưng mà một ông thầy mà đi giảng pháp mà ngồi chỗ nào bất cứ mà rung đùi chết luôn, không? À, như ngồi cái rung đùi sao người ta thấy cũng được à, rồi à, quay nghi phép tắc không có, vừa đi vừa chạy vừa hát vừa ca vừa đủ thứ hết. Mà cái thời này á, tôi làm bên ban tăng sự tôi thấy á, rất là khó cho chư tăng và chư ni, vì mình đi đến đâu á, là lúc nào cũng có camera theo dõi nha. À, vậy họ tung lên mạng, vừa rồi họ tung lên mạng có một số quý thầy thì cũng bình thường thôi, là trên mạng nó để là có một số quý thầy là vào một cái công viên à, đạp cái xe đạp với cầu khỉ á, mà rớt xuống sông á, họ dưới hợp bình họ nói không có còn gì hết luôn, thấy không? Mà trong giới luật của nhà Phật á, cái phá giới nó nhẹ hơn cái phá kiến. Hay bây giờ mình phạm giới nó nhẹ lắm, bởi vì sao? Bởi vì mình gọi là phạm giới à, phá giới nhẹ phá kiến. À, chẳng hạn như mình làm một cái gì đó à, tung lên mạng là bây giờ là không những là mấy trăm ngàn người mà toàn thế giới biết. Hay như bây giờ mình lục ở trên mạng, vừa rồi tôi học ban tăng sự cũng nêu lên cái vấn đề đó. Thì có một ông thầy, ông về Long An. Ông về Long An thì ông dự cái đám cưới em, ông thôi chứ không có gì. Nhưng mà ông lỡ uống hơn ngàn ngà say nên cái ông lỡ ông nhảy với một cái cô ca sĩ. À, nhảy mà nhìn có hết cười lắm. Mà sẵn dịp thì những người họ không tu với cái con đường Phật pháp thì chắc chắn họ bình luận họ nói không còn gì hết à, cho nên cái ban tăng sự của chúng tôi bây giờ rất là cực về vấn đề này à, tức là phải đi vào cuộc rồi đó à, tức là mỗi tỉnh là phải có những cái ban tăng sự rồi ban kiểm soát tăng rồi đủ hết phải có à, bây giờ họ mà nhích một chút là họ quay phim à, chẳng hạn như bây giờ mà ngày xưa thì đâu có đâu ha. Một sư cô lên sân bay cãi với cái người nhân viên thì hai người cãi qua cái lại thì dưới này nó quay hết nó đưa lên mạng rồi mình thấy cái bà sư cô đó thôi trợn mắt trợn mũi rồi ghê luôn à, nói vậy đó. Nên mình bây giờ phải khéo, bởi vì họ không biết rằng á tăng ni họ vẫn còn tu họ chưa hết lậu hoặc mà họ còn những cái tập khí mà không khéo thì họ đưa lên mạng đó. Vừa rồi đi họp rồi vừa rồi á có một cái vụ nữa. À, Thượng tọa Minh Nhẫn á, ai biết rồi ha, làm cái về cái online tập pháp á, ngày nêu lên ngày nói là bữa nọ có một cái cô Phật tử đến nhà Phật tử này dự một cái buổi chay tăng, rồi thấy Phật tử cúng bao thơ cho quý thầy cái quan hỷ quá chứ không có gì quan hỷ, cái quay cái đưa lên mạng là nó hợp bình với này, nói là bây giờ á quý thầy không phải là thích này thích kia nữa mà thích bao thơ. Và thượng báo viên mà thượng đó là bây giờ mình phải cẩn trọng lắm, Phật tử cũng vậy, Phật tử mình thấy cái gì mình thích thì mình đưa lên, mà mình đưa lên là mình không có tâm gì hết á, mà ngoại đạo họ thấy như thế họ nhảy vào họ bình luận thì dưới cặp mắt của những cái người mà không tu về đạo Phật họ có những cái nhìn khác đó, cho nên bây giờ rất là khó. Mà mình bây giờ là ai có điện thoại đó bấm một cái đưa lên Zalo à, cái hẹn như mà đại chúng thấy là bây giờ mình ở đâu người ta cũng biết đó. Mình ở đâu chỗ nào người ta cũng biết mình ở đó, đó. Chụp hình xong họ quăng lên Zalo, họ quăng lên mạng lên đồ đủ hết luôn à, cho nên là mình Phật tử là mình bây giờ mình có một cái tâm hộ trì chánh pháp rồi thì mình phải lưu ý về vấn đề này à, ha đó. Rồi à, dũng mãnh tinh tấn thân tâm không mệt mỏi thành tựu quay lực à, tức là đầy đủ 10 pháp. Mà khi Phật bảo ông Phú Lô Na đó, ông đến thanh bệnh ông Di Ma Cập Phú Lô Na bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thanh bệnh ông ấy, vì sao? Tức là vì sao mà con dám thăm bệnh? Nhớ lại trước kia con ở trong rừng dưới gốc cây nói pháp cho tỳ kheo mới học, lúc đó ông Di Ma Tập đến bảo con: Thưa Phú Lô Na, ngài nên nhập định trước để quan sát tâm địa của những người này, rồi sau mới nên nói pháp. Ngài chớ đem món ăn dơ để trong bát báo, phải biết rõ tâm niệm của các vị tỳ kheo này, chớ cho ngọc lưu ly đồng với thủy tinh. Mình thấy rất là rõ ta. Thì như vậy ở đây mình nói thẳng một điều luôn là căn cơ của chúng sanh nó không có đồng, mà nhiều khi á, căn cơ người ta thích tu thiền, đúng không? Người ta rất thích tu thiền, mà mình nói tu thiền được đâu? Tu thiền thời buổi này phải căn cơ lớn, hoặc là nếu mà không khéo á, tu thiền sẽ bị điên, sanh bệnh gì đó. Mà thật ra mình cũng mờ mịt, mình cũng biết thiền là gì nữa, thấy không? Thì đây á, ông trưởng giả Di Ma Tập nói bây giờ mình muốn nói pháp cho người nào đó, thì mình phải nhập định, mình coi cái túc duyên của người đó đời trước họ tu về cái pháp gì, mình đưa ra một cái họ tu chứng. Còn mình thì giờ không có, mà đã không có là mình còn bài bán nữa, nó tệ hại gì đó, thấy không? Cho nên á, vào cái thời Đức Phật có một thầy tiền heo á, tu mãi mà không chứng đạo. Cái Đức Phật mới nhập vào đại định, mới thấy là cái vị tỳ kheo này 500 đời trước ông làm trưởng giả, mà cái vị mà trưởng giả thì ở những cái chòi rách ở trong hang núi, ông tu mãi ông chứng. Cho nên á, Đức Phật mới dạy bảo bà Tỳ Xá Hư về cắt cho ông một cái tháp giống như là cung điện của trời Đế Thích. Thì quá trình mà khi mà cắt cái tháp của ngài giống như cung điện của trời Đế Thích, ngài tu đúng 3 tháng chứng quả là hết, thấy không? Cho nên có những người họ tu á, mình thấy họ tu á mà nóng họ chịu được nên phải có máy lạnh, mà có những người họ tu máy lạnh không được, họ phải tu có máy quạt, ví dụ như đó, thấy không? Cho nên mới gọi là tứ tất đàn, thế giới tất đàn, đối trị tất đàn, các vị nhân tất đàn, đệ nhất nghĩ đến tất đàn. Cho nên mình phải biết cái căn cơ của người đó. Như chẳng hạn như căn cơ bậc thượng mà mình nói pháp nhỏ tội người ta, mà căn cơ bậc tiểu mà mình nói pháp đại thì cũng người ta coi thường pháp, người ta khinh phỉ báng về pháp. Cho nên lục tổ nói là pháp thì không có thừa, nhưng mà căn cơ thì có thừa. Cho nên mình muốn nói pháp thì mình phải nhập định, mình biết cái căn cơ người đó như thế nào. Thì bây giờ cái thời này mình chưa có chứng quả nhập định thì phải làm gì? Tức là mình phải hỏi về đời sống, mình phải hỏi một dặm, mà mình thấy căn cơ hợp hợp về con đường thiền thì thôi mình xin mình xá, chứ mình đừng có nói gì hết, phải không? Có những người họ tu thiền được thì mình phải tìm khắp khác mình dạy cho họ đó. Thì ở đây ý ông Di Ma Tập nói như thế. Cho nên hồi bữa bà tôi mở khóa tu 3 ngày á, có một cái cô Phật tử. Cô Phật tử này là cô rất là thích tu thiền, rất thích tu thiền lắm. Mà cô đến cô nói một số vị thầy nói là tu thiền thời buổi này là điên, cho nên cô rất là sợ hãi. Cho nên cô ngày đêm cô niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là làm như thế nào đó để cho gặp một cái người mà tu về con đường thiền, mà mình có căn duyên hoan ngộ không, mà cô nói cô đảnh để Quan Thế Âm Bồ Tát là đúng ba năm. Thì tình cờ cô gặp một cô Phật tử rủ cô cái ngày 2/9 á, đi ra thiền viện tu cho biết 3 ngày. Thì cô ra cô ngồi tiếp xúc cô mới kể, thấy không? Cho nên mình phải gì, nhập định quán căn cơ. Cho nên vào cái thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo được một vị thí chủ cúng dường, nhưng mà một khi mà cái cô thí chủ này muốn đến gặp Đức Thế Tôn để nghe giảng pháp thì cái vị tỳ kheo này cho sợ cô hiểu hết các pháp nghĩa rồi có chiên tu, không ai cúng dường. Cho nên khi mà một hôm của bỏ cái vị tỳ kheo này, cô đi đến Đức Phật, sang một thời thuyết pháp của chứng quả, rồi cô mới đến trình Đức Phật. Trên Đức Phật nó kêu thầy tỳ kheo đó đến rầy và căn dặn các đệ tử như sao. Vào thời Đức Phật nó tới rồi. Ngài không biết được căn nguyên của chúng sanh, chớ nên dùng pháp tiểu thừa mà phát khởi cho họ. Những người kia tự không có tỳ vết, chớ làm cho họ có tỳ vết. Họ muốn đi đường lớn, chớ chỉ lối nhỏ. Ngài chớ nên đem biển lớn để vào giấu chân châu, chớ cho ánh sáng mặt trời đầm vào lửa đom đóm. Ngài Phú Lô Na, những vị tỳ kheo này đã phát tâm đại thừa từ lâu, giữa chừng quên. Mình biết người ta phát tâm phát cái nguyện lực làm Phật rồi, mình quên, mình biết rồi, mình đem pháp nhỏ giống như là cái vết thương nó đang lành, mình mổ mình xẻ ra tiếp tục nữa. Cho nên nhiều khi mình phát tâm vô thượng bồ đề mình đâu biết đâu, nhưng mà mình may mắn rằng mình được gặp hòa thượng Trúc Lâm khơi lại cái mình nhớ lại cái nguồn tâm ngày xưa của mình, bắt đầu mình tiếp tục mình tu. Tức là mình đã từng phát tâm rồi, cái mình quên nửa chừng quên. Bồ Tát gì? Bồ Tát còn bị gì? Sở chi ngu quy tế xâm nhập, mà A-la-hán cách ấm còn mê, không chỉ là mình. Cho nên mình phát tâm vô thượng bồ đề nhưng mình quên. Cho nên sau này mình đến mình đảnh lễ sư ông Trúc Lâm Dương Phụ Thường Chiếu hay là thầy trụ trì đây, mình nói là bây giờ con phát nguyện là tu tập về con đường đại thừa, con đường lớn, mà lỡ sau này con quên á, hòa thượng nhớ nhắc giùm con một cái, hoặc là hòa thượng nhớ gõ đầu con một cái, ví dụ vậy đó. Hoặc là mình bạn đạo Phật của mình cũng như thế. Cho nên giống như là trong thiền thoại kể một câu chuyện là thiền sư Ô Sào đã bạch cư vị đời trước là huynh đệ tu chung với nhau, mà ông ngài thiền sư Ô Sào á là sư huynh mà nhà rất là giàu, rồi chén công danh phú quý mới vào chùa. Còn ngược lại là gì? Cái vị kia thì rất là nghèo mà vào chùa. Cho nên một hôm cái hai huynh đệ tâm sự, nói là xưa giờ em chưa bao giờ nếm được cái mùi phú quý, mà nói thẳng với sư huynh là em tu mà em mong muốn, không phải mong muốn giải thoát gì hết á, mà mong muốn sau này sanh trong nhà giàu sang phú quý hưởng, hưởng cho đã lúc nào đó. Nhưng mà nhớ kỹ một điều á, lỡ mà em quên sư huynh nhắc giùm cái. Rồi thì sư Ô Sào nói sao? Sư huynh á, ngược lại là chán cái mùi công danh phú quý, nguyện sao á mà sanh ra một cái á, cha mẹ ném vào chùa. Thì quả tình hai người được đúng như ý nguyện. Thiền sư Ô Sào khi mà sanh ra, cha mẹ mở lên cái chén ba giữa cái chùa, tối là ông thầy trụ trì nghe tiếng khóc vào ẵm vào cái nuôi. Thấy không? Còn cái vị kia quả tình sanh trong nhà giàu sang phú quý, lớn lên được làm quan. Chúng con một chuyện đấy là phải không? Làm quan sang một hôm cái thiền sư Ô Sào ngồi trên chén ba, thì cái vị quan này đi ngang qua mới gặp, nó nói là ngài ngồi trên đó rất là nguy hiểm, nói chính ông nó nguy hiểm á. Tại sao mà tôi nguy hiểm? Tôi đứng dưới đất mà ngài ngồi trên cây, ai nguy hiểm hơn ai? Thì lúc này á, thì sư Ô Sào nói á, là ông ngồi trên ngàn người mà dưới người, nếu mà được lòng vua thì mất lòng dân, mà được lòng dân thì mất lòng vua. Củi lửa nó giao nhau mà đã cháy hừng hực, lấy gì nguy hiểm? Thức tỉnh, thức tỉnh, em hỏi câu Phật pháp đó. Thì sư Ô Sào nói sao? chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành tự định kỳ ý thì chư Phật giáo. Ông nói cái bài này là ông nít 3 tuổi nó còn biết đọc nữa, đọc làm gì? Thiền sư Ô Xà mới nhắn thành một câu đúng, con nít 3 tuổi cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm cái đệm rồi. Từ đó cái ông phát tâm. Phát tâm làm gì? Ông phát tâm là ông về, ông sắp xếp gia đình hết rồi ông đi xuất gia. Khi mà ông đưa cái câu chuyện này cho gia đình nó bây giờ ba đình nó xuất gia. Ông nói nếu mà ta xuất gia tu tu thì lỡ ta rớt ta độ địa ngục thì sao? Thì mấy đứa con nó ba rớt xuống địa ngục thì con xuống thế thay ba đừng lo. Được không? Ổng là người có trí mà, thì ổng có trí lắm. Cái một hôm cái ông về ổng khóc. Ổng khóc giữa gia đình, hợp gia đình hết, con cháu đủ ổng khóc. Cái gia đình nói làm sao, nói ba bây giờ cũng lớn tuổi chút ít, bỏ đâu quên đó, bây giờ cái ấn mà ông vua ông ban bây giờ để đâu mất rồi. Mà cái ấn của vua mà mất đó là cái tội khi quân là bị chém đầu. Mà có đứa nào thế giùm ba không? Thế không? Đứa nào nó cũng nhìn nhau thôi, tôi nói vậy, ba làm ba chịu chứ ai thế. Cái ông ấy nói, ông nói có một chút sự việc mà rõ ràng mà bị chém đầu thôi nha, mà kêu đứa nào nó cũng thay, mà tụi mày dám khẳng định ra xuống địa ngục về tụi con xuống thay thay chỗ nào, ông mới được tự do, thấy không? Và câu chuyện rất là hay. Cho nên giữa đường cái mình quên thì mình nhờ huynh đệ thầy tổ nhắc cho mình nhớ, nhắc lại cái duyên xưa, giống như ngài Phó Đại Sĩ. Ngài Phó Đại Sĩ là ngài từ cung trời đông sức ngày xuống mà ngài còn quên mà. Cho nên gặp một vị phạm tăng dắt đến một cái bờ hồ, ông nhìn xuống coi đó đời trước ông làm gì. Mà khi mà nhìn lại ngài giật mình liền, nói trời ơi đời trước tu quá trời bây giờ quên rồi, hủi áo mà đi liền. Còn hôm nào đó là mình được nhắc, ai dám đi không? Tôi ráng cố gắng thì sao mà tự nhiên có một cái kính vọng hình đó, rõ cho Phật tử biết là trước mình tu sao, ngồi thiền sao, tu tập sao, mới chịu đi là phải không? Chứ bây giờ chưa chịu đi đó. Nói thật ra một điều á, là quý Phật tử bạn nghe pháp này, tu pháp này là đời, phải nói là không những một đời mà nhiều đời mình có tu rồi, nhiều đời có tu. Tới khi mình gọi là thừa đương về cái bản nguyện, mình phát nguyện là mình làm đời sống cư sĩ, và có những người phát nguyện là đời sống xuất gia, chứ thật ra mình cũng có tu, mình có tu rồi. Cho nên á, mình bây giờ tôi nói thẳng cho một điều, đại chúng thấy một điều nè, vừa rồi khoa học nó chứng minh á, nước á chẳng hạn, bây giờ mình nói một cái lời xấu ác gì đó đi, thì nước bắt đầu nó nổi lên những cái tạp chất. Mà những người mà có cái tâm mà thanh tịnh nhu nhiến thì họ chỉ cần đọc một cái bài kệ, bài chú gì đó thì tự nhiên nở ra những hoa sen. Nhưng mà có những người họ cũng đọc cái bài chú đó mà nó không nở ra hoa sen, mà nó nở ra chẳng hạn như là hoa đu đủ, hoa rau muống, ví dụ vậy. Ở đây tôi luôn lần làm bài chú tin điều đó. Làm cái gì hết đó là cái cốt của người này nè, mà ta tụng cái bài chú đó mà nó nở ra hoa sen á, là cái tiên khí người ta có sẵn. Cái tiên khí là gì? Là đời đời họ tu tập, họ đều ở trong cái chốn thanh tịnh hết á, nên họ tụng một cái bài chú tự nhiên nở hoa sen rồi. Còn mình thì qua cái kia, ở địa ngục có, ở súc sanh có, ở đủ thứ đó. Cái cốt mình là gọi là tạp chất, thấy không? Mà cái cốt của người đó là rầm rạc về, gọi là vàng rầm. Cho nên họ tu nhanh hơn mình, họ ngồi thiền vô định liền, và họ phát nguyện rất là nhanh, đó là nhiều đời họ tu rồi. Hẹn như sư ông Trúc Lâm là nhiều đời tu rồi, cho nên vào nhập thất cái 3 tháng ngộ lý sắc không liền, còn mình vào 6 tháng cái 5 luôn mà ngộ sắc gì không? Không sắc không, là mình biết mình cũng cái duyên của mình nó hâm mẫm, đúng không? Đó. Cho nên bây giờ là quý Phật tử á, mình thấy là mình đi tu thiền hoặc là mình làm cái việc này, đừng có nghĩ rằng nó vô bổ, vô ích, mà không phải gì đó. Nãy giờ tôi nói rồi đó. Tức là một cái kiếp này mình gieo một cái nhân duyên lành này thì bảo đảm đời đời mình không rớt xuống những cái chỗ xấu ác. Nhớ kỹ điều đó. Cho nên làm gì làm là cũng phải phát huy cái con đường này. Đó. À, cái này cho nên là mình nói thẳng một điều luôn là một kinh Kim Cang Tập này á, là bên Nam Tông họ không chấp nhận, là không chấp nhận vì cái lời lẽ nó không mạnh quá. Đây mình phải đọc trong toàn bộ kinh luôn. À, giữa chừng lời quên, nay tại sao lại lấy pháp tiểu thừa dẫn dạy họ, tôi xem hàng tiểu thừa trí huệ cạn cỡ, cũng như người mù không phân biệt được căn tánh lợi lộn của chúng sanh. Cho nên á, mình thấy vào cái thời mà thiền tâm mà sáng rực nhất, nhất là vào thời Đường, thì khi có một người đến ngày Mã Tổ, ngày nhìn ngày biết, ngày nói ông có duyên với tôi, ông có duyên bên Thạch Đầu á, hoặc là có những người đến ngày Thạch Đầu nói ông có duyên với tôi, ông đến ngày Mã Tổ, chẳng hạn như là ngày gì Đơn Hà đầu tiên nhất ngày đến ngày Mã Tổ. À, nhưng mà vừa nhìn một cái ngày nói ông có duyên với tôi, ông đi qua ngày Thạch Đầu đi, quá trình qua ngày Thạch Đầu ngày ngộ đó. Cho nên là biết được căn tánh lợi độ của chúng sanh, thấy không? Lúc bấy giờ âm Di Ma Cập liền nhập tam muội, làm cho những vị tỳ kheo này biết được kiếp trước của mình đã từng ở nơi 500 đức Phật vung trồng các cội đức, hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề, liền đó rẫm suốt trở lại đặng được bổn tâm. Tức là đây là gì? Giờ mình nói theo đó, nó thần thoại một chút. À, là đây là gì? Ông Di Ma Cập, ông nhập tâm muội. Cái bài kinh này rất là hay. Mà Di Ma Cập còn có tên gì nữa không? Đại chúng biết không? Di Ma Cập không còn có một cái tên gì nữa. Dễ nhớ mà. Tên gì? Ông Di Ma Cập ông còn một cái tên đặc biệt nữa là Tịnh Danh. Nhớ không? Tịnh Danh. Mà tịnh á, tịnh là tánh, mà danh là tướng, tánh tướng không hai, cho nên gọi là Tịnh Danh. Thì có nghĩa bây giờ mình muốn nhập về tam muội là mình lì hai bên, nhập vào cái bản thể của mình thì tự nhiên mình rõ, à đời trước mình làm gì, mình đã từng tu học ở đâu biết. Mà muốn được như thế là phải làm gì? Phải nhập thất. À, cái khi là 6 tháng, cái khi là 5 thì tâm mình nó lắng xuống. Nước nó vốn trong là do tạp chất nên nó đục. Thì bây giờ cái tâm mình nó vốn trong là do tạp chất nhiều quá. Mình sống là bây giờ là 30-40 năm rồi, tạp chất nhiều lắm. Thì bây giờ mình muốn cho cái tạp chất này nó lắng xuống thì chúng ta phải ngồi yên. Và khi ngồi yên rồi đó thì gì? À, ở đây nói nè, mình cúng dường một đức Phật đã còn không có, huống chi là ở đây là 500 đời. Mà đại chúng dám tin chắc rằng hồi sáng giờ đại chúng á, mình tệ lắm, mình cúng dường tệ lắm nên là cũng được 10 đức Phật. Tin không? Ai giờ đây lên tôi mừng đấy. Bởi vì Phật là gì? Phật là giác. Một, chỉ cần một niệm, mình đừng có giấy niệm hết, đừng có trụ trên tướng sanh tăng, mình quy chiếu về bản thân của mình thì tức là mình cúng dường một vị Phật. Mà 500 vị Phật là gì? Tức là 500 về cái niệm thanh tịnh. Thì như vậy vọng tưởng mình không có sợ nữa, không tưởng bây giờ đừng sợ nữa, mà mình biết được vọng tưởng là mình cúng dường một vị Phật. Biết chậm mình không có theo là cúng dường vị Phật. Mình đâu có cần về cõi Tây Phương mà mình hái qua cúng dường chí, mà mình ngồi một chỗ mà mình cũng đi khắp hết 10 phương thế giới cõi Phật, với điều kiện là đừng có chạy theo vọng tưởng. Đừng dễ thương lắm. Mình nghiệm rồi mình thấy được là cái phương pháp của chư tổ, rồi kế là Hòa Thượng Trúc Lâm, cái thời đương đại này mình thấy cái pháp này sao mà nó, mình thấy nó là rất là dễ bỏ túi, dùng cái từ á. Bởi vì khi mà chúng ta biết pháp mình tu tập á, bằng á là ngày xưa mình không biết pháp tu cả đời. Cho nên có những người họ tu được rồi họ mừng, họ khóc, họ cảm được, họ lan thay trong bao nhiêu kiếp sống luân hồi họ không biết được, bây giờ họ biết được, họ ngồi lại thấy ông đó đây đó. Những vị này đã từng 500 sức Phật vung cho mà các cõi đất, nên hồi sáng giờ là mình ngồi là mình gửi một vị Phật để đó cũng được vị Phật, thấy không, trở về niệm giác của mình. Bởi vì Phật là giác, mà Pháp là chánh, Tăng là tỉnh, đơn giản này thôi, mình đừng có nghĩ là huyền bí gì hết, đừng nghĩ. Cho nên hồi sáng giờ mình ngồi mình tu tập là mình đang cúng dường vị Phật, là cái này là nó gấp 100.000 lần về mình quán thân tâm pháp, thân thọ tâm pháp buổi tôi dạy trường trung cấp mà mình thấy là nó qua cái quân từ nó bị trói buộc. Còn đây mình diện kiến ra cúng dường vị Phật, cúng dường vị Phật một ngày mình cúng dường biết bao nhiêu vị Phật. Cho nên đó là khi mà Đức Phật thọ ký cho các vị A La Hán nói là ông biết cái vị này là đã từng cúng dường ngàn 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 các vị Phật, ngàn ngàn các vị Phật đầu ra, thì đơn giản lắm, một niệm mình trở về cái tâm bản thể mình không ở trên tướng sanh tâm, biết các pháp là vận, thì tức khắc cúng dường vị Phật. Mà bây giờ là bảo đảm luôn, bảo đảm là bây giờ quý Phật tử không bao giờ tin tôi đâu. Nhưng mà sau này gặp một vị Phật rồi nói ông đã từng cúng dường vô lượng vị Phật, con cúng dường nó vô lượng. Ông nhớ là đi ông ngồi ở thiền viện Tuệ Quang là ông cúng dường vị Phật, lúc này ồ ông thầy cái định nói về để tin. Bây giờ không có tin, bảo đảm luôn. Nhưng mà sau này mà gặp Phật nào đó thạo ký rồi thì lúc đó tin, mà tin là lúc đó tôi đi đâu mất rồi, đúng không? À, cho nên cái phần này là này chúng ráng cái mình tin đi. À, mà khi mà vung trầm các cõi đức thì hồi hướng vô thượng bồ đề, tức có nghĩa là khi mình tu được rồi thì bắt đầu mình mới mạnh dạn mình phát tâm mình tu để làm Phật, chứ không còn cái gì khác hết. À, các công hạnh đều hồi hướng làm Phật hết. À, khi ấy các vị tỳ kheo cúi đầu đảnh lễ nơi chân Âm Di Ma Cập, ông liền nhân đó nói pháp làm cho tất cả không còn thối lui nơi đạo vô thượng bồ đề nữa. À, tức là nói rõ ràng các pháp này tu tập thì sao không còn thối lui nữa. À, cho nên con không dám đến thăm bệnh ông. Bây giờ là nãy giờ mình học một tiếng đồng hồ được không? Giờ còn nửa tiếng nữa là pháp vấn. Kỳ sau mình học với ngày mình học ngày mai ca chuyên viên A Lan Lực. Thì bây giờ có những cái câu hỏi hôm trước chúng tôi trả lời chưa có hết. À, thì bây giờ chúng ta Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa Thầy, con có vài câu thắc mắc sau. Câu thứ nhất, tinh thần của nhà thiền là sáng tạo, không đóng khung một chỗ. Như vậy, mình vẫn xem kinh, học giáo lý, có phải là đóng khung hay không? Đó. Câu thứ hai, có người ngồi thiền, sức hồn đi nơi này nơi kia, hoặc nói mình là Phật, là Bồ Tát, như vậy có phải là thiền của đạo Phật không? À, tức là đây hai câu hỏi, tức là đây nói là một cái điểm nhấn mạnh là thiền là sáng tạo. Thì như vậy mà khi mà chúng ta học kinh xem giáo lý thì có phải là tấm khung hay không? Thì như vậy là đại chúng nhớ lại một cái điểm, khi mà chúng ta mới bước chân vào con đường tu học thì có ba môn. Môn gì? Tam gì? Tam huệ học, văn huệ, tư huệ, tu huệ. Văn huệ tức là mình nghe, rồi bắt đầu mình về mình tư duy lời Phật có nói như vậy có đúng hay không, lời một vị giảng sư nói gì có đúng hay không. Ví dụ là khi mà mình thấy đúng rồi thì mình áp dụng mình tu, Mà khi mình tu được đó thì mình không đóng khung trên cái giáo lý nữa, mà mình phải đi thẳng vào con đường tâm vô lậu học, tức là giới, là định, là tuệ, tức là phát huy. Mà phát huy cái chỗ là gì? Ngày xưa mà ai nói một lời gì đó mình bị dính, bị mắc, mình đau khổ trên đó. Mà bây giờ mình hiểu được rồi, mình hiểu là mình có cái sự tu tập, có sự chứng nghiệm rồi, tức là mình không còn đóng khung trên cái đó nữa, mà mình phải có một cái sức sáng tạo riêng của mình. Mà chính sức sáng tạo đó, con đường thiền nó mở ra. Nên tôi thường kể một câu chuyện đó. Có hai thiền viện kế bên, thiền viện A và thiền viện B, nói cho dễ hiểu. Một buổi sáng, chú tiểu bên thiền viện A đi chợ, thì chú tiểu bên thiền viện B đứng ngay chỗ cái cổng á, cổng tam quan, thì thấy cái chú tiểu đi ngang qua hỏi chú đi đâu đó. Thì chú tiểu lại nói: gió đưa tôi đi đâu thì tôi đi đó. Chú tiểu B đáp được, mới về bạch ông thầy. Ông thầy nói: sao mà con dở quá, mai sáng mà con hỏi như thế. Mà chú tiểu này nói thì con nói như thế này: lỡ hôm nay không có gió thì sao? Thì quá tình sáng mai này chú tiểu B đứng ngay của cổng tam quan, thì bất thình lình thấy chú tiểu A đi ra hỏi chú đi đâu đâu đó. Thì chú tiểu A đáp sao: chân tôi đi đến đâu thì tôi đi đến đó. Trả lời không được. Trả lời không được cái què mắt ông thầy. Ông thầy nói: sao mà con dở quá, thì nếu mà nói vậy thì con nói lỡ mà không có đôi chân thì sao? Thì mai sáng sớm mà chú tiểu B đứng đợi, gặp chú tiểu này đi ra hỏi chú đi đâu đó. Tôi đi chợ. Đó là gì? Đó là sáng tạo. Cho nên một hôm á, thiền sư Đặng Ấn Phong mới lên trình ông thầy: thưa thầy, con muốn qua chỗ thạch đầu tham quán đạo lý. Thì thiền sư Mã Tổ nói đường thạch đầu trơn lắm, khó ăn lắm, đừng qua. Thì thiền sư Đặng Ấn Phong nói: không sao, con có cây gậy tỳ thân, gặp trường thì đù. Thì quá tình, thì quá tình mà khi mà đi qua gặp đó, thiền sư thạch đầu uy thiên, cái thiền sư Đặng Ấn Phong cầm cây gậy đi một vòng, chống gậy xuống cái cụp, chống gậy xuống, thì thiền sư uy thiên thạch đầu ngửa mặt lên trời: trời xanh, đáp không được. Đáp không được thì về bạch với ông thầy. Thì thiền sư Mã Tổ nói là mai mà con qua mà gặp á, thiền sư thạch đầu uy thiên mà nói trời xanh đó nha, con ngửa mặt con trời con hư hư. Đúng, thấy không? Thì quả tuần mai này, mai này cái đi qua, cái đi qua hai vòng chống cái gậy xuống cái cụp, cái thiền sư uy thiên thạch đầu kỳ này không có nói trời xanh nữa mà ngửa mặt trời hư hư. Đám được về trên ông thầy. Ông thầy nói là: ta đã bảo rồi, đường thạch đầu rất là trơn. Cho nên hòa thượng làm bài kể ai thuộc không? Ai thuộc bài đó không? Đường thạch đầu thở trước á, đường thạch đầu thở trước, Đặng Ấn Phong tế nhào, đường thạch đầu hôm nay khách đi lòng nao nao. Bài kể hoài thượng làm đó. Cho nên là thiền là sáng tạo, mà đóng khung chỗ không phải là thiền. Mà cái mức sáng tạo này là tùy theo cấp độ mà cái người học Phật pháp, chứ không phải đóng khung. Là mà mình nói thẳng một điều, cái gì mà đóng khung là tự nhiên là mình đem cái đó đi mình cái sự đau khổ. Hẹn hôm nào đó chồng mình thích gõ mỏ, mình sáng tạo gõ mỏ thì tụng thành. Mà hôm nào bắt mình không có cho tụng thành thì mình hít thở. Sáng tạo, thấy không? Thì là như thế đó. Cho nên là qua cái phần này đại chúng nhớ rồi, câu chuyện mà ăn trộm dạy con là đại chúng coi hết rồi phải không? Nghe chuyện ông trộm ăn trộm dạy con chưa? Thì là sáng tạo á. Tất cả có những người mới học Phật chưa nghe thôi, bây giờ mình tạm mình kể luôn. Một hôm á, ông cha này ông ngọn buồn lắm. Con hỏi vì sao cha buồn? Rồi cha nghĩ là cha già, càng ngày càng già càng yếu, mà cái nghề ăn trộm này không biết truyền cho ai. Con nói cha cứ tin con đi, con là con thằng thức của cha mà, cha truyền là con học liền. Nói thôi được, tối nay qua vào cái nhà kia ăn trộm. Thì khi mà cậy cửa hai cha con vào trong nhà rồi đó, thì ông cha ông mở cái rương thật là lớn, cho bắt thằng con vào trong nằm, nằm phá cái rương lại. Khi mà ông phá cái rương nhảy ra bức tượng la là ăn trộm. Chủ nhà thức dậy mở đèn lên hết. Con ở trong này nó chửi ông, ông cha này chú kỳ quá, bắt mình bỏ trong rương rồi phá lại lên ăn trộm. Cuối cùng anh con nghĩ là một cái kế, nó giả đò là một chuột, chích chuột. Cái bà chủ nhà nó nói chết rồi, chuột mà ở trong rương nó cắn hết đồ, cái mở chìa khóa ra, vừa mở chìa khóa nó tung nó chạy. Nó chạy cái bắt đầu là da nhân nó rượt theo qua cái giếng, liền cái hòn đá xuống cái tẩm. Rồi người ta nói rằng trộm rớt giếng chết. Về nhà vừa đi vừa giận ông già, nó kỳ này về chửi ông già một trận mới được. Khi mà vào cái nhà nó chuẩn bị chửi ông già nó ngồi đi, thôi con ngồi xuống, bây giờ con đừng có chửi cha mà con làm cách gì mà con thoát được ra khỏi cái rương và con chạy về đây an toàn. Thì lúc này sao con kể ra giả chuột kêu làm hòn đá rớt xuống giếng, thì như vậy con là đệ nhất ăn trộm, cha đã truyền lại cho con. Thì trong nhà truyền nói là cái tu tập của mình như thế, tu tập của mình là như thế nào đó để mà sáng tạo mà ra khỏi cái chiếc rương ngũ uẩn, làm cách gì đó để trở về một cái nơi an toàn an ổn nhất. Đó là Phật chỉ cho mình nửa đoạn đường thôi, còn nửa đoạn đường là mình tiếp xúc trong cuộc sống cuộc đời của mình sáng tạo, mà chỉ có con đường thiền là mới sáng tạo mạnh mẽ nhất. Đó. Rồi đây là nói thẳng một điều luôn là cái thiền này là không phải thiền của đạo Phật. Thiền phải của đạo Phật. Ngay như bây giờ mình có một cái căn nhà phải có ông chủ, mà ông chủ này ông đi vắng. Ông chủ này ông đi vắng thì ai vào? Người khác đâu mà có ở. Ngôi nhà ngũ uẩn của mình có ông chủ, mình cứ lờ mờ bệnh tỉnh táo gì hết thì có ngày người khác nó vào nó ở. Nên thiền phải của đạo Phật. Cho nên nó có một ông này ông tu về pháp này nè, mà có những cái nó cũng rất là đúng lắm, mà có những cái ông nói có đúng. Phật tử thắc mắc nó hỏi tôi đưa một ví dụ rất là đơn giản. Nhiều lúc ông nói đúng á, là ông gặp cái người lớn, cái người lớn là mắc nước mắc gì đó, ông nói lại đúng. Mà một hôm nào đó ông gặp cái thằng ghét cổng, nó nói tào lao không, cho nên ông nói chặt hết, thấy không? Ở đây và cái phần này là chúng ta phải tin chắc một điều là thiền này không phải của đạo Phật. Đó. Câu thứ nhất là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tức là con cháu của con xem bóng đá kể lại. Ở đây nè, đội bóng U23 Việt Nam thi đấu rất là giỏi và thắng rất là nhiều, kể cả đội Nhật Bản vào top 4 đội bán kết. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã giữ sạch lưới không để lọt một quả nào. Trước trận bán kết, cha mẹ thủ môn Dũng đã giết một con trâu đãi cả làng để chào đón và mừng chiến thắng. Ngay trận đó thủ môn Dũng không bắt được quả nào, để lọt lưới 3 quả. Đây Phật tử nói cho tôi cũng biết, không có coi 3 quả 4 quả tôi cũng không coi, nhưng mà phải trả lời. Đội Việt Nam thua đội Hàn Quốc, vỡ tan giấc mộng vô địch châu Á. Điều trùng hợp là trước đó ở giải đấu trẻ châu Á, hội Việt Nam đã vào đấu trận chung kết tranh chức vô địch, nhưng cũng may trước trận đấu ba mẹ thủ môn Dũng cũng giết châu đãi hàng sớm để chờ đón chiến thắng, và đội Việt Nam cũng không thể chạm vào cúp vô địch trẻ châu Á. Xin thầy cho biết có mối liên hệ nhân quả nào giữa việc cha mẹ giết châu để vui mừng chờ đón chiến thắng với việc đứa con một thủ môn giỏi được thế giới công nhận đã không thể cản bóng vào lưới ở trên ở trận đấu quan trọng ngay sau khi cha nghĩa tạo nghiệp sát.
Tức là Phật tử thầy thắc mắc
cái này nó cũng có, tức là ở đây nó liên hệ những cái chằng chịt là cái dân tộc Việt Nam mình. Để chúng nhớ là những cái câu chuyện cổ tích là con chó đá đó, con chó đá mà sở dĩ mà cái anh chàng thư sinh ảnh học cũng rất là giỏi, mặt mày cũng sáng sủa, mà mỗi khi mà bạn bè đông lắm đi qua cái đình, con chó đá là nó ra đón, mà ngược lại cái anh chàng nó qua thì con chó đá nó nhảy xuống, nó quẩy đuôi nó mừng, nó hỏi là tại sao mà mày không mừng người nào hết mà mày mừng tao. Thì con chó đá nói là đợt này anh đổ trạng nguyên, anh làm quan tri phủ ở huyện này, về kể cho ông già đó. Mà khi kể cho ông già đó thì bắt đầu ông làm gì, ông ra ngoài quán ông ăn, ông thèm trả tiền, người ta đòi ông nói là tôi con tôi mà làm tri phủ là biết hết rồi, rồi xuống ruộng chiếm đất làm đủ hết. Người ta hỏi tại sao chiếm ruộng chiếm đất tôi, nói là con tao giờ muốn làm chi phủ rồi, bây giờ nó chiếm trước. Mà rớt cuộc cái đợt đó thì rớt cái về con cá đá nó cũng mừng cũng quẩy đuôi gì hết. Tối nó nằm mộng thấy cái con chó đá hiện về, nó mà sở dĩ mà anh bị rớt cái đợt này á là do cha của anh. Cha anh ra quán ăn trả tiền, ta hỏi tại sao trả tiền, nói là con tôi mà làm chi phủ là biết với tôi, trả gì nữa, là một dọc. Vậy chúng mà coi trong cái lực mà sai di á, có cái ông thầy tướng là rất là giỏi. Một hôm có một cái người đến, ông có đứa con gái đẹp lắm, 18 tuổi, mà ông nhìn cái vị này là ông nói là bây giờ ông lên ông lễ Phật đi, xong rồi ông xuống đây là tôi sẽ gả gái của tôi cho ông. Thì quá trình mà khi mà cái vị thanh niên này đến chùa lễ Phật xong rồi về, nói bây giờ hồi sáng ông hứa ông gả đứa con gái tôi của ông cho tôi, bây giờ ông gả, nó tôi không gả nữa. Ủa tại sao mà ông ăn nói hai lời, nó nói thật với chú em, nãy trên chán chú em nó hiện lên chữ vương, tức là bảo đảm một thời gian sẽ làm vua, mà bây giờ chữ vương đâu mất à, nó có làm gì ác không. Mới nhớ sực ra rằng lên chùa lễ Phật mà cái gậy dựa vào mặt Đức Phật, phải không? Mà dựa vào mặt Đức Phật thì nó tổn phước cái mất cái tướng làm vua. Cho nên có những lúc người ta nói là chị nha, chúng độc đắc nha, cái mình về mình nghĩ lại, mình ăn gì, mình ăn uống rồi mình làm đủ chuyện, mình nghĩ rằng mình chúng độc đắc là 20 tỷ 30 tỷ gì đó, đùng cái phước mình giảm mình trúng, ví dụ như đó. Thì đây cái gì có nghĩa là ở đây chúng ta nhớ kỹ một điều, trong kinh Tương Bộ kể lại có một câu chuyện, có một con ngạ quỷ nó bị cái hoành sắt đốt thiêu đốt nóng. Tôn giả Mục Thượng Liên về kể Đức Phật nói là đời trước cái người này là chiên đánh đập trâu bò, khi mà rớt xuống địa ngục bây giờ cái dư báo còn sót lại, mà huống chi mình ăn mừng chiến thắng, mà khi mà chúng ta làm như vậy thì cái phước mình nó tổn nó giảm. Đại chúng nhớ kỹ một điều, trên đời này không có ai giỏi ai đó, mà lấy phước làm cái chủ đạo. Người mà có phước là làm gì cũng được đó. Mà người mà hết phước rồi thôi. Tôi có quen một cái ông này, ông giỏi lắm, phải nói trên đời này ông chế tạo cái gì cũng được hết. Đến mức độ mà vừa rồi ông xuống miền Tây có một hai cái nhà máy điện mà kỹ sư Nhật nó qua nó chịu thua luôn, mà ông đến đó, ông làm được. Kỹ sư Nhật nó hỏi là ông có học về cái ngành điện đó không, tôi nhìn tự nhiên tôi coi trên mạng tôi lục tôi làm. Ông hay ra tiền diện tôi đó, mà xưa ông làm tiền ơi là tiền luôn. Mà ông nói khi mà cái phước nó hết rồi, cái hàng ông đang đi ra giữa biển, cái thuyền nó gãy làm hai, rớt hàng xuống hết, mà cái thuyền đời nó gãy làm hai, mà nó phải gãy, phước mình nó hết, thấy không? Cho nên á, đại chúng nhớ kỹ một điều á, là mình làm gì á, là nhớ một điểm là mình tích phước. Thứ nhất là mình tích phước cho mình, thứ hai là mình tích phước cho con cháu mình noi theo làm. Cho nên ở đây gọi là mình nói mình không có trang chân vô nhiều, mà mình thưa với Phật tử là do mình xét nghiệp xét nặng quá nó tổn giảm đến cái phước của mình lẫn người thân của mình. À, đại khái là như thế. Được liền bị gì? Bị lâm thần hộ pháp hộ vỡ họ chết, thì bảo đảm luôn là khi mình chụp bóng rồi thì tự nhiên con người mình nó cũng mờ mịt luôn, tay chân nó cũng bủng rủng, nó khó chịu, ví dụ như thế, không chỉ là con trâu nữa. À, cho nên nó có thần thức, nó có một cái tánh giác giống như mình, mà điều do cái nghiệp lực nó bị trói buộc, cho nên nó không được thông minh trí huệ như mình thôi, chứ nó vẫn có biết. À, cái này tôi trả lời xong. Thì bây giờ còn 15 phút nữa, Phật tử nào có thắc mắc gì ông đứng lên thưa hỏi thêm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Còn 15 phút nữa là 11 giờ. Phật tử nào có thắc mắc không? Có con Vinh Định là thắc mắc không? Thắc mắc là chết nè.
Chết là gì vậy?
Một thắc mắc là biết chết nè.
Con thì con tin con đường thì nói là mình không sợ chết, không sợ chết mà nghiệp xét thì vẫn còn dù như là tay tôi kiếm nhé luôn á, thì bàn tay tôi vậy thì cái nghiệp xét còn khi mình chết thì nghiệp xét còn như vậy thì có thể là có được mà không được.
Không sợ chết đó, để là Phật tử phải nhớ một điều này tôi có giảng, là tức là mình gom tịnh pháp mà trong lực của nhà Phật gọi là biệt giải thoát giới. Chẳng hạn như mình sanh ra trong cái đời này mà mình bệnh liên miên, mà cái thọ mạng mình giảm sớm, mà mình thì rất là giàu, rất là thông minh, phải không? Mà mình nói gì ra ai cũng tin hết, mà tại sao mình bệnh rồi cái thọ mạng mình giảm, là Đức Phật nói là mình giữ năm giới không đủ, gọi là biệt giải thoát giới, tức là mình giữ giới nào giải thoát giới đó. Hay như bây giờ mình giữ cái giới là không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, mà cái giới sát mình giữ, thì đời sau mình cũng ra đời, mình sanh bất cứ ở cõi nào bất cứ, thì cái thọ mạng mình nó tổn giảm, mình bệnh liên miên. Cho nên có những người họ phạm vào những cái giới sát, nhưng mà họ cũng sanh vào cái chỗ mà gọi là địa tiên rồi tiên thiên á, thì cái hào quang họ nó sáng bằng cái người mà giữ chọn về thập thiện, ví dụ như thế. Cho nên là mình phải cố gắng như thế nào đó, mình giữ cho đủ. Như có cái ông này tôi quen nè, bà vợ ông quen phàn nàn tôi, nói là thưa thầy, chồng con á là quy tâm bảo, con thấy uống rượu quá, con kêu ông lên quy y mà ông hiểu sao ông quy y xong vậy, ông uống càng nhiều hơn nữa. Cái tôi thấy gì tôi nói, ủa sao anh quy y rồi anh sao kỳ vậy? Nói là thưa thầy, khi mà hòa thượng thường chiếu hỏi giới thứ năm, từ đây suốt đời không được uống rượu, quý Phật tử có giữ được không? Con ngồi im cúi xuống, con đâu giữ đâu, con giữ mình uống. Người khác thì nói là mô Phật con giữ, cho nên là con cúi xuống là con giữ, mà con không giữ là con còn uống, giữ bốn giới. Thấy không? Nên Phật tử giữ bốn giới, còn giới sát giữ không được. Phải biết nói ai giữ tròn chưa. Ấy hạn như bây giờ mình cái đời sau cái mình sống rất là khổ, mà mình nghèo khổ, mà bị mất đồ suốt, là mình biết rằng là đời trước á, đời trước là gì? Trộm. Mà tôi tin cái điểm này đã chúng tin không? Cách đây khoảng 2 ngày thôi nha, cách đây khoảng 2 ngày thôi, cái tôi ngủ trong cái đơn tôi á, thì tôi để cái điện thoại chỗ này, rồi người ta mới cúng giường đất á, tôi mệt á, tôi cũng để trên đầu đơn luôn, rồi tôi nằm tôi ngủ. Khi mà tôi nằm tôi ngủ thì tôi thấy ăn trộm vô lấy tiền, lấy điện thoại, thấy rõ ràng mà. Thì khi mà vô cái tay ra nó lấy gì rồi tôi giật mình dậy. Mà quá trình là khi mình thấy trong mơ nó hiện thực nó có luôn. Là cái thằng này nó đi vào, nó định lấy điện thoại, lấy tiền tôi. Nó mặc cái áo trắng, cái quần sọt. Tôi giật mình dậy, tôi nói ông vô đây làm cái gì? Tôi nói, ông vô đây tìm nhà vệ sinh. Tôi nói trong thóc tôi làm gì có nhà vệ sinh, ông tìm. Ông là tính ăn trộm không? Tụi tôi là người tu thôi, bỏ qua xong đi ra đi. Cái lũi thủi thì ra. Thì như vậy là số tôi là bây giờ tôi khẳng định một điểm nữa là không có còn móc. Ngày xưa cũng có móc. Bây giờ mình là mình làm việc từ thiện nhiều, mình phóng sanh, mình tin kinh, mình làm nhiều quá rồi. Thì cái nghiệp nó giảm từ từ. Nó cũng đến lấy. Mà tự nhiên sao mình nằm mộng mình thấy. Mà khi mình dựng dậy mình thấy là định thọ đi vô lấy. Cái đây mới 2 bữa thôi. Thấy không? Thì như vậy là ở đây ý chúng tôi nói là mình đời trước cũng có gieo cái nghiệp đó, nhưng mà bây giờ mình biết rồi thì bắt đầu mình hóa giải từ từ. Hãy như cái người đó mà bệnh nhiều quá, bệnh liên miên, là biết đời trước mình mang cái nghiệp sát, thì bây giờ mình ráng cố gắng là mình làm cái việc phóng sanh. Cho nên mình đừng có nói là thôi bây giờ tôi làm cái việc này, tôi in kinh, tôi làm việc này. Không có, mỗi pháp ở cái định vị của mỗi pháp. Thì chỉ có cái con đường mình phóng sanh nhiều hơn nữa để mình hóa giải cái nghiệp lực đời trước được sát. Thấy không? Rồi bây giờ đời này mình sao mình dốt quá, mình ngu quá, thì mình làm cái pháp gì để cho mình nó tỉnh táo một chút xíu nữa. Thì mình có một cái phương pháp là mình khiếu học, có nghĩa là ai học sinh giỏi mình khiến khách mình cho sách cho vở, ví dụ mình in kinh, mình cúng dường bằng bố thí. Mỗi pháp có quỷ định vị của nó, chứ không phải là tôi xây chùa là đủ không hả? Nhớ kỹ điều đó à, và tự hiểu không? Ai có hỏi thêm không?
Cái người này họ có một cái này hỏi là nhà con á, giờ cái chiến dịch không có đưa ra mà hai nhà ở tới bên thì nó đưa ra mà cả để nó qua nhà con á nhé, rồi sáng nó sẽ thì nó qua cái đó ăn cơm đó ăn thoải mái rồi cơ cầu đổ như cho nó ăn rồi thì về nhà mượn nhà gà của hai chị nhà đó là con biết gà của ai từ hai trứng với mình hai trứng của bên nhà này
Đại chúng nhớ kỹ một điều là Khổng Tử có một cái là Phật tử nhớ kỹ điều Khổng Tử có một cái câu nói bất hủ mà phải nhớ. Quân tử có 3 đức tính. Một là phú quý bất năng danh, bần cùng bất năng di, uy vũ bất năng xuất. Có nghĩa là người quân tử giàu cho mà giàu sang cách mấy họ cũng không tham đắm về tài sắc, không tham đắm về rượu chè cờ bạc. Mà bậc quân tử giàu cho mà nghèo cùng cực luôn mà tiền mà để trước mặt cũng tham, bất năng gì tới không có dời đổi cái tâm của mình. Mà trước mặt những người mà có những cái thế lực lớn gọi là quan quyền đó, họ khước phục họ được, đó là quân tử. Thì đây cũng vậy, ở đây mà tâm lực đó là của rơi. Của rơi mà mình chạm tay qua hầu là cũng bị lỗi, chứ mình thấy mình bán ra hết nói luôn, gọi là bó thân, không có được, không thể không được. Quý Phật tử nhớ lại trong cái bài sám hối 6 căn của mình á, ngọn cỏ cây kim đều là nghiệp trộm, bởi vì đây là căn của mình. Cái thờ mà ông vua Trần Minh Tâm á, là có một vị quan rất là thanh liêm gọi là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, tức là Mạc Đỉnh Chi. Ông làm quan mà ông nghèo lắm, ông nghèo ông thiếu thốn lắm. Một hôm có ông quan đại thần đến trình ông vua Minh Tâm, ông nói là Mạc Đỉnh Chi làm quan mà nghèo quá, bây giờ ông cách gì giúp. Ông vua Trần Minh Tâm kêu thủ khơ là lấy một bọc vàng bỏ trong cái tủ ông á. Thì khi mà ông quan đại thần đem ông lấy ông sai quân lính bỏ vào trong tủ, cái sáng mai cái bạn Đỉnh Chi ra giữa sân rộng á, không biết thì sao rồi hôm á hạ thần thấy trong tủ mình có một bọc vàng, ông vua Trần Minh Tâm nói chắc là trạng quan làm việc rất là tốt, xử án rất là tài tình cho nên người ta biếu. Thì ông Trạng Nguyên Hải Minh Chiên nói không, cái này mà không phải là mồ hôi nước mắt của hạ thần, mà không phải của hạ thần làm ra, thì giàu cho mà nghèo mà không có cơm ăn áo mặc cũng nhận. Thôi bây giờ cái này đem vào quốc khố trả lại ông lấy, thấy không? Rồi có một cái ông quan tên là Hạ Vũ, mà khi mà ông làm quan người ta đến ta biếu ông á, nói tôi biếu ông này không ai biết đâu, không nói một câu. Ông biết ông nói sao không biết, trời biết, đất biết, tôi biết, ông biết, mà tại sao nói không ai biết, thấy không? Cho nên người xưa ta nói là muốn giữ cho mà được thanh tịnh á, là đi qua gì ruộng dưa đừng có sửa giày, mà đi qua cái đám dâu thì đừng có sửa nón. Mình sửa nón ta nghi mình hái dâu, mình qua đường dưa mình xuống mình sửa đôi giày ta nghi mình hái dưa chởm. Cho nên là tốt nhất là mình để ra các tháp trở về tự nhiên, ai lụm lịnh biết chứ đừng có đem đi lụm đi bán, nó cũng có nằm trong nhân quả đó. Bán này là thua luôn, là bó chân luôn á. Thôi bây giờ mình hồi hướng vừa không rồi. Chứ rồi tới chắc phải hồi hướng
cùng thành
huynh trưởng Chánh Thiện. Tôi nói bây giờ không biết cái đạo tràng Tuệ Quang này có cái nhân duyên gì ở ngoài Chánh Thiện, mà một lần tụi tôi chẳng hạn như đặt đá xây dựng chánh điện, rồi nhà khách, rồi chai đường đều có Tuệ Quang tham gia hết. Mà ở đây là tôi xin sám hối trước tôi mới nói nha, quý Phật tử đừng nghĩ tôi nói gì hết nha. Là chẳng hạn như tôi xây một cái chai đường như 7 tỷ chứ không phải ít, 7 tỷ, mà nói thẳng một điều luôn, trong túi tôi không có đồng nào hết á, mà tại sao tôi vẫn dám làm? Là vì tôi nói anh Chánh Thiện á, cái đạo tràng này lạ lắm, mà rõ ràng đạo tràng này ra có mặt anh Chánh Thiện cúng dường, ví dụ như là mình nói thẳng một điều luôn nha, nói thẳng là gom lại tổng cộng chừng 30-40 triệu thì không có nhiều, đúng gì không? Mà tại sao tôi làm được? Là vì cái túc duyên diễn biết, mà hở mà có đạo tràng Chánh Thiện ra, người khắp kỳ hương tự nhiên ở đâu ta cúng tôi làm đủ. Ở đây mình phải mê tín gì đâu mà mình nêu lên. Mình nêu lên để cho đại chúng biết rằng cái duyên ở Tuệ Quang nó có gắn liền với Chánh Thiện thì tôi không biết. Chứ không phải là tôi mời đạo tràng Chánh Thiện ra rồi Chánh Thiện cúng hết, chai đường cũng có. Nhưng mà lạ một điều, một người cúng 50 trăm vậy đó, nó thành tựu. Cho nên ở đây là tôi chuẩn bị, tôi nói bây giờ Phật tử xưa giờ cũng cúng dường nhiều rồi, thì thôi bây giờ là tôi chuẩn bị động thổ cái nhà tổ sẵn gì đây luôn. Tôi cố gắng thì sao á, bây giờ Phật tử mình á, người hùng 50 trăm đủ tiền xe ra thôi, tiền xe thì tôi không có tiền tôi bao, đúng không? Phật tử giúp giùm á, đủ tiền xe ra thôi, ngày chủ nhật đẹp trời nào đó ra thắp giùm người cây hương, tôi làm tôi động thổ nhà tổ. Bởi vì á, mà khi mà ra đó là tôi làm cái lễ, là cái lễ an vị Phật từ cung trời đau lợi trở về. Đức Phật có một cái nhân duyên lớn là khi giáo hóa cho người mẹ xong rồi 3 tháng thì Đức Phật từ cung trời đau lợi trở về. Thì khi tôi qua Ấn Độ, tôi đến một cái vùng thì người ta nói là ngày xưa Đức Phật từ cung trời xuống chỗ này nè, thì tôi đến đó tôi xin nhà nước để mà tôi sửa, tôi xây tháp, tôi làm lại hết á, thì cái vị mà làm lớn trong vùng đó, mình dùng cái từ giống như mình ở đây là chủ tịch tỉnh đi, Thì ban đầu ông cho, nhưng mà ông xin chỉ thị trung ương á, thì trung ương cho phép đó là ngày xưa như thế nào để như thế nấy, không có sửa. Mà lần nữa 9 năm nay rồi tôi ôm ấp không biết mình để chỗ nào. Thì bỗng nhiên có một cái nhân viên là một người đi qua Sri Lanka, ông cúng dường cho tôi một bức tượng, là bức tượng này họ làm theo cái kiểu Đức Phật từ cung trời xuống. Sẵn nguyên nhân đó cho nên tôi phát nghiệm làm một cái đồi để Đức Phật từ cung trời xuống. Cho nên tôi làm là Đức Phật có nhân viên từ cung trời Đao Lợi trở về thiền viện chánh thiện. Đó, tôi làm vậy đó. Nó mà tử ra, mà tử ra là làm cái lễ an vị. An vị xong là mình làm cái lễ động thổ luôn. Nhưng mà ở đây tôi nói thẳng một điều luôn, là mình đừng có ngại. Chỉ cần mình gom tiền sao mà đủ tiền xe thôi. Ra đó mình ăn bữa cơm chay thôi, mình về là cái đó, cái phần đó để tụi tôi. Mà nói thẳng một điều luôn nha, đây cho mừng nha. Là khi mà tôi nói anh chánh thiện xong mới nói thôi nha, mà tôi không có đồng nào đó. Mà hôm qua là tôi tính cái tiền sắt, cái tiền sắt gần tỷ, mà lao là cái cô Phật tử thành phố điện xuống nói con cúng dường hết tiền sắt cho thầy luôn đó. Tôi đặt cọc hôm qua rồi, thấy không? Mới khởi niệm chánh thiện thôi là có rồi, đừng ngại. Mà tôi để ý là tôi làm từ nhà khách, rồi chai đường, rồi chánh điện là cũng đều đó. Cái lần nào cũng có ở Tây Quan ra thắp được cái hương thôi, không có cần nhiều. Cho nên là cố gắng giúp giùm, không có cần mà cũng như đặc tỷ gì, không cần. Chỉ là đến thắp cây hương xong ăn bữa cơm chay đầu về, còn có phần còn lại là tôi chịu trách nhiệm. Nam mô Phật, cũng xin cam ni.